Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba ngày 20 tháng Giêng năm 2026, thứ ba sau Chúa Nhật thứ hai thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2 từ câu 23 đến câu 28. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua cánh đồng lúa, dọc đường các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giêsu: "Ông coi, ngày Sa-bát mà họ làm gì kìa? Điều ấy đâu được phép?" Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiatha, ông vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoài trừ tư tế." Người nói tiếp: "Ngày Sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát." Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những khoảnh khắc chúng ta cảm thấy mình bị trói buộc bởi những quy định, công việc bổn phận hay những áp lực vô hình của đời sống. Có lúc ta giữ luật, giữ nguyên tắc, giữ cái đúng một cách nghiêm ngặt đến mức chính ta trở nên mệt mỏi, căng thẳng, khô khan và đôi khi lại xa rời chính ý nghĩa ban đầu của điều tốt đẹp mà ta đang cố giữ. Bài tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một lối thoát nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Thiên Chúa không muốn ta bị nghiền nát dưới bất cứ thứ gì, thậm chí là những điều tưởng chừng thánh thiêng nhất, nhưng muốn ta thật sự sống và sống trong tự do của tình yêu. Các môn đệ bứt lúa trong ngày Sa-bát, họ không làm điều xấu, họ chỉ đang làm điều cần thiết cho sự sống. Nhưng người Pha-ri-sêu lại coi đó là vi phạm luật. Chính ở điểm này, Đức Giê-xu đã nói một câu vừa đơn giản, vừa làm đảo lộn cách nghĩ quen thuộc. Ngày Sa-bát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Cả tin mừng hôm nay gói trọn trong chân lý ấy. Không phải Thiên Chúa đặt ra luật để trói con người, nhưng để bảo vệ sự sống, phục hồi phẩm giá và nuôi dưỡng niềm vui nơi họ. Khi con người đặt luật lệ lên trên sự sống, trên lòng thương, thì họ đang đánh mất trái tim của Thiên Chúa. Sợi chỉ đỏ cho bài suy niệm hôm nay chính là Thiên Chúa muốn lòng thương và sự sống, chứ không muốn gánh nặng và sự khô cứng. Và khi hiểu điều này, ta mới thấy tin mừng vừa gần gũi, vừa chữa lành biết bao cho nhiều thành phần đang nghe lời Chúa mỗi ngày. Với những người bận rộn và áp lực trong công việc, ý nghĩa của câu chuyện này nói rằng, đừng để những quy định hay thói quen cứng nhắc làm ta đánh mất sự bình an. Chúa không muốn bạn bị giam hãm trong guồng quay đến mức kiệt quệ. Chúa muốn bạn sống chứ không phải tồn tại. Với cha mẹ trong gia đình, đây là lời nhắc nhở rằng không phải lúc nào những nguyên tắc nuôi dạy con cũng tuyệt đối đúng. Có khi bạn nghĩ mình đang làm điều tốt, giữ mọi kỷ luật trong nhà thật nghiêm, nhưng đứa trẻ lại bị tổn thương vì thiếu sự lắng nghe và cảm thông. Có những lúc yêu thương quan trọng hơn sự đúng đắn. Với tu sĩ, linh mục, những người phục vụ hội thánh, lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta rằng thừa tác vụ không phải là gánh nặng khiến mình khô héo, nhưng là nơi gặp gỡ sự sống của Chúa. Nếu việc đạo đức hay bổn phận mục vụ khiến ta căng thẳng đến mức mất bình an, thì có lẽ ta đang vô tình đặt hình thức lên trên trái tim của tin mừng, Phục vụ phải đưa ta đến gần Chúa hơn, chứ không đẩy ta xa người. Với những ai đang yếu đuối, lầm lỗi hay mệt mỏi tinh thần, tin mừng hôm nay thật sự là một tin vui. Thiên Chúa không phải là đấng ngồi đếm lỗi của bạn, người không chờ bạn tuân giữ mọi điều cho hoàn hảo rồi mới thương. Người ưu tiên xem bạn có đang cần được sống, được nâng dậy, được chữa lành hay không. Và trong mọi trường hợp, người luôn chọn bạn. Suy cho cùng, điều Đức Giê-xu muốn dạy hôm nay là đừng để điều tốt đẹp trở thành gánh nặng, đừng biến đạo trở thành bổn phận, mà hãy để nó trở thành hơi thở. Đừng coi luật là hàng rào giam hãm, nhưng là con đường mở ra tự do. Đây cũng là lời mời gọi chúng ta điều chỉnh lại cái nhìn về đời sống đạo. Giữ luật là tốt, nhưng tình yêu mới là linh hồn của mọi lề luật. Cử hành phụng vụ là thánh thiên, nhưng niềm vui sống với Chúa mới là điều người mong chờ. Hoạt động tông đồ là cần thiết, nhưng một trái tim biết cảm thông mới khiến tin mừng được lan tỏa thật sự. Hôm nay, ta xin cho mình can đảm sống đúng tinh thần của Đức Giê-xu, tôn trọng lề luật, nhưng đặt con người lên trước, giữ nguyên tắc, nhưng đặt lòng thương lên đầu, chăm chỉ trong bổn phận, nhưng đặt sự sống làm ưu tiên. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con trái tim biết yêu thương hơn là xét đoán, biết đón nhận hơn là loại trừ, biết sống tự do của con cái Chúa hơn là bị trói buộc vì hình thức. Xin cho con biết chọn điều đem lại sự sống, bình an và tình thương. Amen.
Chúa là dòng sông cho thuyền con trôi êm đềm, bốn mùa ơn thiêng mãi trao tuôn hiền hòa. Dòng sông êm trôi trôi đời con nhiều nỗi thăng trầm, và lặng thầm ngài đưa con bước trên đường đời. Con luôn có Chúa, Chúa là nguồn vui, là hạnh phúc đời con. Chúa là huyền diệu cho đời con như cánh diều, sớm chiều bay cao khung tình ca. Tình ngài thật là bao la, như biển xanh gọi sóng xô bờ. Ngài đợi chờ, chờ con dâng hiến, dâng cuộc đời, tương lai cho Chúa. Chúa là gia nghiệp đời. Mài chọn niềm tin con chẳng phai. Chúa, Chúa ơi, xin thương con hỏi, nay con theo ngài, muốn lối đường đời con cày trông nơi Chúa thôi. Dắt dìu đời con êm đềm như tay mẹ hiền, vỗ về con say giấc ngủ yên. Dù đời còn nhiều phong ba, ân tình luôn đổ xuống chan hòa. Dù phận người nhiều khi vấp ngã, Chúa là đường cho con đi tới. Có ngài sợ chi, đường đời dấu hiểm nguy. Có ngài đời con nước chiều lên, đường đời còn nhiều trông chênh. Con thuyền nan vừa thác bóng gầy, về cội nguồn là vui trong Chúa, ân tình ngài.